xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc phần tiếp theo của cuốn sách tựa đề Nguyên tắc và phương pháp truyền bá phúc âm của tác giả Nguyên Phu Lê.
Khi nhắc đến tên Charles Spurgeon 1834-1892, giới Tin Lành ai cũng biết ông là người được Chúa Thánh Linh phục hưng, rồi được Chúa dùng để phục hưng hàng triệu người khắp thế giới. Các bài giảng như lửa cháy của ông được ghi chép lại và in thành sách vẫn còn đem lại phước hạnh cho bao nhiêu người đọc. Hội thánh ông quản nhiệm Metropolitan Tabernacle ở London, Anh Quốc là một hội thánh sống động. Có lần một vị khách đến thăm, được ông hỏi, ông có muốn thăm nhà máy điện của chúng tôi không? Rồi ông dẫn vị khách đó xuống căn phòng rộng, có 600 người đã đến đó hàng giờ trước buổi thờ phượng để cầu nguyện. Nhưng Spurgeon biết rằng trong số tín hữu của hội thánh sống động đó vẫn có những người chưa được cứu, nên ông dành một phần của hầu hết các bài giảng để kêu gọi người chưa được tái sanh phải đến với Chúa. Khi giảng về sự ăn năn, căn cứ trên câu Công Vụ đoạn 3 câu 19, hãy ăn năn trở về với Chúa để tội lỗi được tẩy sạch. Ông nói, chúng tôi chưa thỏa lòng khi quý vị lắng nghe, chú mắt nhìn. Chúng tôi chưa thỏa lòng khi quý vị nhóm họp trong nhà thờ của Chúa. Tất cả đều vô ích nếu quý vị vào chỗ thờ phượng mà vẫn chưa thật tâm ăn năn và trở lại. Tôi không yêu cầu quý vị phải thay đổi lối sống hay phải làm cái này, cái nọ. Quý vị không đặt trọn niềm tin vào Chúa Cứu Thế, chưa ăn năn và quay đầu trở lại với Chúa để được Chúa tạo dựng thành con người mới, quý vị sẽ hư mất đời đời. Phúc âm đòi hỏi quý vị phải ăn năn. Đi nhà thờ không cứu rỗi quý vị. Quỳ gối không cứu rỗi quý vị. Lối thờ phượng theo hình thức không cứu rỗi quý vị. Quý vị phải ăn năn tội lỗi và từ bỏ tội lỗi. Nếu không, tội lỗi của quý vị không thể nào được tẩy sạch. Nhưng tại sao Thánh Linh đòi hỏi sự ăn năn? Vì như những người Do Thái nghe Phi-e-rơ giảng Công Vụ đoạn 3 câu 12 đến câu 13, quý vị đã trực tiếp giết Chúa. Mỗi tội chúng ta phạm đều là tội giết Chúa, là tội khước từ quyền tể trị tuyệt đối của Thượng Đế, là tội tìm cách trút phế Thượng Đế khỏi ngai của Ngài. Tất cả tội lỗi của quý vị đã và đang phạm là tội giết Chúa Cứu Thế. Có một hiện tượng hay một hội chứng đã có trong giáo hội từ lâu rồi. Chúng ta có thể gọi là hiện tượng chích ngừa thuộc linh, vì nó có nhiều đặc tính giống như sự chích ngừa của y học, như việc chích ngừa bệnh tê liệt trẻ em, poliomyelitis. Bác sĩ Albert Sabin đem siêu vi polio làm cho yếu đi, rồi cho vào cơ thể con người. Siêu vi vì yếu nên không đủ sức hại cơ thể, nhưng đủ để ngăn chặn loại siêu vi mạnh khi chúng tấn công cơ thể. Có một số người nhận một liều lượng phúc âm không đủ để đem người đó đến sự ăn năn chân thành ở thập tự giá, nhưng đủ để cho người ấy cảm thấy mình có đạo. Rồi khi phúc âm thật đến, liều lượng trước sẽ ngăn chặn, không cho phúc âm thật tác động trên tâm linh. Những người này có hình thức cơ đốc nhân, nói như cơ đốc nhân, biết như cơ đốc nhân. Nhưng nếu đem trắc nghiệm với câu Kinh Thánh của Linh Tô Nhì đoạn 13 câu 5, thì người ấy chưa có đức tin dẫn đến sự công bình và chưa có Chúa sống trong lòng. Quyền năng Chúa chưa hoạt động mạnh mẽ và họ tự nhận mình là con cái Chúa, nhưng kỳ thực không phải. Mục sư Billy Graham có viết trong cuốn sách nhan đề Tiếng vó ngựa đến gần như sau: tôi nhìn lại những năm làm chức vụ của người truyền bá phúc âm mà tự hỏi, tôi có lần nào làm cho đức tin Cơ Đốc có vẻ quá dễ dàng không? Ngay trước khi nghe Bonhoeffer dùng từ ngữ ân điển rẻ tiền, tôi cũng đã thắc mắc, không biết mình có làm cho ân điển Chúa trở thành quá rẻ không? Chắc chắn chúng ta được rỗi nhờ ân điển của Thượng Đế do đức tin nơi Chúa Cứu Thế, chứ không do việc làm để chúng ta không có cớ khoe khoang. Ephesos đoạn 2, câu 8, câu 9. Chắc chắn sự cứu rỗi của chúng ta hoàn toàn do công lao của Chúa Cứu Thế thực hiện qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Chúng ta không đóng góp một chút nào vào sự cứu rỗi cả. Chắc chắn chúng ta tin rằng Đấng đã bắt đầu làm việc tốt lành trong chúng ta sẽ tiếp tục làm cho hoàn thành. Philip đoạn 1 câu 6. Nhưng tôi phải tự hỏi, trong khi chia sẻ món quà tặng vĩ đại của Thượng Đế, tôi có trung tín nói rõ giá mà Chúa Cứu Thế đã trả ở Golgotha không? Tôi có cắt nghĩa rõ ràng giá mà người tin Chúa phải trả khi chiến đấu với ma quỷ, với quyền lực của tối tăm lúc nào cũng tìm cách tấn công con cái Chúa không? Người truyền bá phúc âm phải nhất thiết tránh việc chia sẻ ân điển rẻ tiền, nhưng phải kêu gọi người nghe thành thật, ăn năn và chịu bỏ tội lỗi, đặt trọn niềm tin vào Chúa Cứu Thế và quyền năng tẩy sạch tội lỗi của huyết Chúa và quyền năng đổi mới của Thánh Linh. Người truyền bá phúc âm cũng phải tránh việc hứa hẹn các phước hạnh vật chất tạm bợ, cũng tránh việc làm cho người theo đạo tưởng rằng chỉ cần cầu nguyện, chịu lễ báp têm, đi nhà thờ, dâng hiến tiền bạc và tham gia vào các sinh hoạt của giáo hội là được bảo đảm thiên đàng. Ngoài ra, người truyền bá phúc âm cũng phải tha thiết cầu nguyện và cầu thay cho người nghe phúc âm để họ được Chúa Thánh Linh thuyết phục cách sâu xa về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét của Thượng Đế. Giăng đoạn 16 câu 8 đến câu 11. Để mỗi người đều được Chúa Thánh Linh tái sinh và hướng dẫn đi trên con đường thánh hóa. Vì nếu không thánh hóa, không ai được thấy Thượng Đế. Hebrew đoạn 12 câu 14. Không thấy Thượng Đế tức là không được cứu rỗi, tức là dù có theo đạo đến mấy chục năm cũng vô ích. Nguyên tắc thứ 8. Tổ chức những người mới tin Chúa thành đoàn thể hội thánh, nhóm nhỏ, chi hội, liên hội, địa hạt, vân vân. Khi hội thánh đầu tiên đã đông đảo lên đến mức 5.000 tín hữu, 12 sứ đồ không thể nào ôm đồm lo việc thuộc linh và gánh luôn cả các việc thuộc thể, tức là vừa cầu nguyện và truyền giảng đạo Chúa, vừa lo việc phân phối lương thực, nên các sứ đồ nghĩ đến việc phân công và chọn ra 7 vị chấp sự để giao phó trách nhiệm cứu tế xã hội. Khi đi truyền giáo từ nơi này đến nơi khác, sứ đồ Phao-lô luôn luôn chọn người để huấn luyện và ủy thác trách nhiệm lãnh đạo, mục sư, giám mục và trách nhiệm hành chánh, trưởng lão, chấp sự. Khi viết thư cho Timôthê và cho Tít, sứ đồ Phao-lô cũng nhắc đến trách nhiệm của người lãnh đạo, Timôthê nhất đoạn 3 câu 1 đến câu 7, của chấp sự, Timôthê nhất đoạn 5 câu 3 đến câu 16, cũng xem Tít đoạn 1 câu 5 đến câu 9. Trong việc tổ chức, chúng ta không bỏ qua phần hành chánh, nhưng nếu tổ chức của hội thánh chỉ có phần hành chánh mà thôi, thì hội thánh đã trở thành một hội đoàn của trần gian hay một công ty thương mại. Phần chính của tổ chức hội thánh là phần thuộc linh, tức là phần lo duy trì và tăng cường mối tương quan giữa chúng ta với Chúa Cứu Thế. Để duy trì và tăng cường mối tương quan này, mỗi nhóm nhỏ hay mỗi chi hội có một hay một số người lãnh đạo thuộc linh có trách nhiệm chăn giữ và chăm sóc bầy chiên. Những người này hướng dẫn các lớp học thánh kinh, chia sẻ lời Chúa trong các giờ thờ phượng, chăm sóc an ủi nâng đỡ các tín hữu trong những lúc họ gặp khó khăn, và quan trọng nhất là cầu thay cho mỗi thánh đồ. Việc cầu thay là hơi thở để duy trì sự sống của nhóm, của chi hội, chẳng những là trách nhiệm của người lãnh đạo mà cũng là trách nhiệm của mỗi tín hữu thuộc mọi hạng tuổi. Ai cũng có trách nhiệm cầu nguyện, cầu thay để danh Chúa được cả sáng, để đồng bào được Chúa mở lòng ra tiếp nhận phúc âm, và để mỗi anh chị em trong hội thánh được Thánh Linh chăm sóc, gìn giữ, thêm sức hàng ngày. Phần tổ chức hành chánh có thể thay đổi tùy theo hệ thống tổ chức của mỗi giáo phái và tùy hoàn cảnh địa phương. Những điểm quan trọng cần phải nhớ là đừng bao giờ để tổ chức hành chánh, đừng bao giờ để các sinh hoạt thuộc thể chi phối phần thuộc linh, và đừng bao giờ vì tổ chức mà chối bỏ quyền tể trị tối thượng của Chúa Thánh Linh. Lý do hiện hữu của hội thánh là để làm vinh hiển Chúa Cứu Thế Giê-xu, và hội thánh chỉ có thể làm vinh hiển Chúa Giê-xu khi được đầy dẫy Thánh Linh, được Thánh Linh toàn quyền chủ trị và điều khiển. Xin Chúa cho chúng ta đừng lâm vào tình trạng đáng kinh khiếp của một số giáo hội, mà theo mục sư Tozer thì các hội này nhờ có thể tổ chức chặt chẽ nên có thể sinh hoạt đều đặn cả tháng, cả năm sau khi Chúa Thánh Linh đã bỏ họ, mà họ vẫn không ai biết gì cả. Khi giảng về tình trạng thê thảm này, mục sư Charles Spurgeon có nói rằng nếu chúng ta không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì tốt hơn chúng ta phải đóng cửa nhà thờ, lấy đinh đóng chặt các cửa lại và kêu khóc với Chúa: lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót chúng con. Nếu quý vị là mục sư mà không có Thánh Linh thì tốt hơn là quý vị đừng giảng nữa, và các tín hữu của quý vị nên ở nhà là hơn. Tôi nghĩ rằng tôi không nói quá mạnh khi quả quyết rằng một giáo hội trong xứ này mà không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì giáo hội đó không phải là một phước hạnh mà còn là một sự rủa sả nữa. Nếu quý vị là người làm việc cho Chúa mà không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì quý vị đang đứng choáng chỗ của người khác. Quý vị là cây không có trái đang choáng một miếng đất có thể trồng cây có trái. Công việc của Chúa là việc thiêng liêng nghiêm trọng. Quý vị phải biết rằng nếu không có Thánh Linh tức là không có chi cả, hay đúng hơn, nếu không có Thánh Linh thì còn nguy hiểm hơn không có chi cả. Hội thánh nào không tha thiết cầu xin Chúa Thánh Linh, không khóc lóc và khẩn cầu cho đến khi Thánh Linh giáng xuống mạnh mẽ, thì hội thánh đó chỉ đi đến chỗ chết và bị Chúa đoán phạt. Chúa Thánh Linh đang hiện diện. Ngài đã giáng lâm vào ngày lễ ngũ tuần, và từ đấy Ngài vẫn hiện diện với chúng ta. Nhiều khi Thánh Linh bị chúng ta làm buồn, bị chúng ta xúc phạm, vì Thánh Linh rất kỹ tà, rất nhạy cảm, và bất cứ tội lỗi nào chưa xưng ra và chưa được tha thứ đều làm cho Thánh Linh đau buồn. Vì vậy, chúng ta phải có thái độ rất mềm mại đối với Thánh Linh, phải khiêm nhường bước đi với Thánh Linh, phải sốt sắng chờ đợi Ngài, và phải có quyết tâm sẽ không để bất cứ điều gì ngăn trở Thánh Linh giáng trên chúng ta, ở trong chúng ta từ bây giờ cho đến đời đời. Tổ chức tốt đẹp nhất là tổ chức đặt dưới quyền điều khiển của Đức Thánh Linh, để bất cứ sinh hoạt gì, chương trình gì của hội thánh đều làm vinh hiển danh Chúa Giê-xu. Vì Thánh Kinh dạy chúng ta rằng, làm mọi việc, anh em phải nhắm mục đích tôn vinh Thượng Đế, dù ăn uống hay bất cứ việc gì khác. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31. Tổ chức đó có hình cây thập tự, tức là phải đặt nặng vấn đề thông công với Chúa như cây gỗ thẳng đứng của thập tự, và đồng thời duy trì phát triển thông công với anh em như cây gỗ chiều ngang. Nếu không có cây gỗ chiều đứng thì dù cây gỗ chiều ngang được trao chuốt cho đẹp đẽ đến mấy đi nữa cũng chỉ nằm bẹp dưới đất. Nguyên tắc thứ 9: huấn luyện mỗi tín hữu đã nhận lãnh Thánh Linh cách sống đạo và truyền bá phúc âm. Công tác huấn luyện vô cùng quan trọng và phải bắt đầu ngay sau khi có người tin nhận Chúa cứu thế. Đại mạng lệnh của Chúa Giêsu trước khi về trời chẳng những là Matthew đoạn 28 câu 19. Vậy các con hãy đi dìu dắt tất cả các dân tộc làm môn đệ ta, làm báp têm cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Linh, mà cũng tiếp tục trong câu 20 nữa, và dạy họ vâng giữ mọi mệnh lệnh ta. Chắc chắn ta ở với các con luôn từ nay cho đến ngày tận thế. Sứ đồ Phao-lô, nhà truyền bá phúc âm, đã thu hoạch những kết quả vĩ đại vì biết Chúa thật rõ rệt và vì tuân hành mạng lệnh của Chúa cách triệt để. Sứ đồ Phao-lô biết rõ tầm quan trọng của việc huấn luyện đạo Chúa qua lời Chúa dạy. Nên trong hai bức thư gửi cho Timôthê, Timôthê nhất đoạn 2 câu 7 và Timôthê nhì đoạn 1 câu 11, Phao-lô quả quyết ông đã được Chúa giao phó cho ba trọng trách là truyền bá phúc âm, làm sứ đồ và làm giáo sư, tức là người huấn luyện. Phao-lô luôn luôn trung tín với Chúa trong việc truyền bá phúc âm và thi hành chức vụ sứ đồ, nhưng đồng thời ông không hề lơ là việc huấn luyện các cấp lãnh đạo như Timôthê, Tít, v.v. và việc huấn luyện những người tin Chúa khắp nơi. Công vụ đoạn 18 câu 11 chép rằng Phao-lô ở Cô-rinh-tô một năm rưỡi tiếp tục giảng đạo Chúa. Nguyên văn là dạy đạo Chúa. Trong công vụ đoạn 20 câu 20 đến câu 21 và câu 31, chính Phao-lô xác nhận rằng tôi chẳng bao giờ từ chối truyền dạy cho anh em những điều hữu ích. Tôi đã huấn luyện anh em nơi công cộng cũng như tại các tư gia. Tôi kêu gọi cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp ăn năn quay về với Thượng Đế và tin cậy Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Vậy anh em phải đề cao cảnh giác. Đừng quên tôi đã đổ nhiều nước mắt khuyên bảo mọi người ngày cũng như đêm ròng rã 3 năm trời. Lời Chúa phán bảo với các môn đệ trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 20, dạy họ vâng giữ mọi mệnh lệnh ta. Có hai phương diện. Phương diện thứ nhất là người truyền bá phúc âm có trách nhiệm huấn luyện người mới tin Chúa, mới chịu báp têm để họ biết mọi mệnh lệnh của Chúa và nhấn mạnh cho họ biết rằng họ chỉ có thể vâng giữ các mệnh lệnh đó khi có Chúa ở với họ, có Thánh Linh tác động mạnh mẽ trong lòng họ. Phương diện thứ hai, tuy Chúa không bộc lộ cách rõ ràng, nhưng tiềm tàng trong lời Chúa là chính huấn luyện viên, người huấn luyện anh em mình cũng phải học biết và tuân hành mọi mệnh lệnh của Chúa và phải ý thức một cách sống động rằng có Chúa ở với mình để giúp mình vượt các trở ngại, chiến thắng các cuộc tấn công phá hoại của quỷ dữ và chính Chúa phán qua môi miệng của mình khi huấn luyện người khác, qua cây bút của mình khi soạn tài liệu huấn luyện. Người huấn luyện viên cũng cần xin Chúa cho mình có thần khôn ngoan và thông sáng như Ê-sai đoạn 11 câu thứ 2 để thấy rõ chỗ đứng của mỗi học viên. Ai là người đầy dẫy Thánh Linh? Ai là người đã tái sinh nhưng còn bé bỏng trong Chúa? Ai là người đã có đạo mà chưa thật sự có Chúa? Trong số này, có người mới chịu báp têm và cũng có người đã bị chích ngừa nhiều năm rồi. Với trí thức thuộc linh này, người huấn luyện vừa có thể cầu thay cho mỗi học viên, vừa nhờ Chúa Thánh Linh giúp đỡ để người có Thánh Linh càng đầy dẫy Thánh Linh càng hơn. Công vụ đoạn 2, câu 4, các sứ đồ và môn đồ đầy dẫy Thánh Linh. Qua công vụ đoạn 4, câu 31, chính các vị này lại được đầy dẫy Thánh Linh lần nữa. Người đã được tái sinh nhưng còn ấu trĩ thuộc linh, được huấn luyện và được Thánh Linh dắt dẫn để tăng trưởng trong ân phúc và trong sự hiểu biết Chúa. Phi-e-rơ nhì, đoạn 3, câu 18. Người chưa tái sinh được Chúa Thánh Linh thuyết phục cách sâu xa về tội lỗi để thật tâm tin nhận Chúa, được tái sinh, đổi mới và bắt đầu tiến lên con đường thánh hóa. Hebrew đoạn 12 câu 14. Mỗi người tin Chúa đều cần được huấn luyện để vững mạnh và lớn lên trong Chúa, và sau đó trở thành người truyền bá phúc âm đúng theo lời Chúa dạy. Huấn luyện, học hỏi liên tục là điều thiết yếu. Sau khi nhân danh Chúa Giêsu ở Nazareth để đỡ người què ở đền thờ Jerusalem đứng dậy vừa nhảy vừa tôn vinh Chúa, Phi-e-rơ và Giăng bị hàng giáo phẩm cao cấp của Do Thái bắt và hỏi cung. Mới đầu các người này coi hai sứ đồ là người ít học, tức là không học hỏi huấn luyện tại trường của Do Thái giáo. Nhưng ngay sau đó họ phải công nhận các vị sứ đồ đã từng sống với Chúa Giêsu. Công vụ đoạn 4 câu 13. Họ đã sống với Chúa Giêsu, được Chúa huấn luyện kỹ càng, được chứng kiến các phép lạ Chúa làm, nghe lời Chúa giảng dạy dân chúng trong 3 năm rưỡi. Nhưng còn có một yếu tố vô cùng quan trọng mà các hàng giáo phẩm Do Thái không thấy. Yếu tố quan trọng đến nỗi Chúa Giêsu dặn họ phải chờ đợi và đừng ra khỏi thành Jerusalem. Yếu tố đó là báp têm bằng Thánh Linh mà các sứ đồ đã nhận được vào ngày lễ Ngũ Tuần. Nếu không đầy dẫy Thánh Linh, người huấn luyện chỉ có thể dạy chữ làm cho chết. Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 6. Đây có thể là một trong những lý do làm cho nhiều người theo đạo coi mệnh lệnh của giáo hội là quan trọng hơn mệnh lệnh của Chúa. Coi những truyền thống của giáo hội là điều họ phải tuân hành mà không cần biết sự dạy dỗ của Thánh Linh trong Thánh Kinh. Và đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân đã và đang gây ra tình trạng chích ngừa thuộc linh. Trong nhiều giáo hội vẫn hãnh diện là mình có chính giáo, mình theo đúng phúc âm. Công tác huấn luyện trong hội thánh bắt đầu có kết quả khi học viên được biết nhiều về Chúa Cứu Thế, được Thánh Linh thúc giục để chia sẻ phúc âm với gia đình, bạn bè, hàng xóm láng giềng và mỗi người ở xa hơn. Và nhất là học viên bắt đầu tìm biết Chúa cách cá nhân. Biết về Chúa qua các lớp huấn luyện, các lời làm chứng, chứng thực quyền Chúa trong đời sống cá nhân tín hữu là những điều cần thiết nhưng vẫn chưa đủ. Mỗi tín hữu cần phải biết Chúa trực tiếp, phải được Chúa thăm viếng cách cá nhân và phải được học trực tiếp với Chúa Thánh Linh là giáo sư lớn. Người được chính Chúa Thánh Linh dạy dỗ và tự nguyện để thì giờ học hỏi với Ngài là người được bắt đầu một chương trình huấn luyện thích thú và phước hạnh. Chương trình không hạn định thời gian và kéo dài cho đến khi người ấy gặp Chúa. Mỗi ngày, người này càng đói khát lời Chúa hơn, càng muốn biết Chúa cách thân mật gần gũi hơn và sẵn sàng hy sinh mọi sự, kể cả thì giờ và tiền bạc để được biết Chúa, để được ở trong sự hiện diện thường trực của Chúa. Đó là tâm tình mà sứ đồ Phao-lô đã thổ lộ trong Philip đoạn 3 câu 8 đến câu 11. Vâng, tất cả những điều ấy đều trở thành vô nghĩa nếu đem so sánh với điều quý báu tuyệt đối này. Biết Chúa Giêsu là cứu Chúa tôi trút bỏ tất cả kể như vô giá trị, cốt để được Chúa cứu thế, được liên hiệp với Ngài. Không còn ý lại nơi công đức đạo hạnh của mình, nhưng tin cậy Chúa Cứu Thế để Ngài cứu tôi. Đức tin nơi Chúa Cứu Thế làm cho con người được tha tội và kể là công chính trước mặt Thượng Đế. Đó là phương pháp duy nhất để biết Chúa Cứu Thế, để kinh nghiệm quyền năng phục sinh của Ngài, để chia sẻ những nỗi khổ đau và chịu chết với Ngài. Như thế, tôi có thể đạt đến sự sống lại từ cõi chết. Nền tảng của mọi lớp học, mọi chương trình huấn luyện là lời của Thượng Đế. Vì cả Thánh Kinh đều được Thượng Đế cảm ứng, có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, đào luyện con người theo sự công chính. Nhờ đó, người của Thượng Đế được thành thục, có khả năng làm mọi việc lành. Timôthê nhì đoạn 3 câu 16.
ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm muốn so bưu quyết cứu ta không thôi lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi biết nhiều hơn về Giê-xu mong sao biết rõ Giê-xu ước thấy huyết báu Giê-xu tuôn rơi tưởng mình đấng đã chết thay vì tôi ngày ngày học nhiều về Giê-xu tôi mong am chi thánh y sao thôi giờ gì thâu đáo tịch hay ai ôi là do giáo sư thánh linh dạy tôi biết nhiều hơn về Giê-xu mong sao biết rõ Giê-xu ước thấy huyết báu Giê-xu tuôn rơi tưởng mình đấng đã chết thay vì tôi càng thuộc nhiều lời Giê-xu ban trao luôn luôn thâm giao với vua trên cao tai nghe Giê-xu khuyên dạy ngọt ngào thuộc tôi mấy câu thanh ngôn dịu sao biết nhiều hơn về Giê-xu mong sao biết rõ Giê-xu ước thấy huyết báu Giê-xu tuôn rơi tưởng mình đấng đã chết thay vì tôi càng tưởng Giê-xu trên ngôi cao sang vinh quang trên thiêng quốc chiêu sang lang biết chắc nước Chúa lớn trong nhân gian Giê-xu đến đem kỷ nguyên bình an biết nhiều hơn về Giê-xu mong sao biết rõ Giê-xu ước thấy huyết báu Giê-xu tuôn rơi tưởng mình đấng đã chết thay vì tôi càng thuộc nhiều lời Giê-xu ban trao luôn luôn thâm giao với vua trên cao tai nghe Giê-xu khuyên dạy ngọt ngào thuộc tôi mấy câu thanh ngôn dịu sao biết nhiều hơn về Giê-xu mong sao biết rõ Giê-xu ước thấy huyết báu Giê-xu tuôn rơi tưởng mình đấng đã chết thay vì tôi càng tưởng Giê-xu trên ngôi cao sang vinh quang trên thiêng quốc chiêu sang lang biết chắc nước Chúa lớn trong nhân gian Giê-xu đến đem kỷ nguyên bình an biết nhiều hơn về Giê-xu mong sao biết rõ Giê-xu ước thấy huyết báu Giê-xu tuôn rơi tưởng mình đấng đã chết thay.